Tôi là từ từ tôi còn có một cái vốn đời đời. Tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời đời. Tôi không gạt tôi nữa và tôi không tha thấy tôi nữa. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. Rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình mới tốt. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? À, mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Thì đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có. Chết tôi chịu chứ. Ông đâu có chịu. Phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng. Nhưng phần hồn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt. Tôi phải thấy tôi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả. Mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút siêu ra thôi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa. Thấy không? Sân mình quét. Cứ nhờ người ta rửa người ta quét hoài. Bọn ta làm nô lệ mình đời đời sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến. Không lệ thuộc bởi một ai. Nó bao nhiêu đó. Nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mỗi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng. Thì mới không có sự lượng gạt. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa. Mình có cán cân mà mình không chịu quét lê. Mình không chịu điều chỉnh. Theo vì mình bị lệch lạc. Tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liên xuống cũng nói vậy. Tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an, ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được. Giận anh giận em đâu có ngủ được. Mà giận vợ giận con cũng ngủ không được. Là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đâu thừa ai chứ giờ. Cho nên ta có cơ hội tu phải kiểm soát mình. Và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi. Đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càng không vũ trụ thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt thì đợi đợi. Lương các càng không vũ trụ cho nên phần hồn nó dữ lắm. Tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem. Nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai tôi mới bị đau khổ. Tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào? Nó qua cái khoa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa, uống, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được. Không có gì lao ông trời được. Không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa. Không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua. Tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua. Qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương. Phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp với chúng ta. rồi phải lánh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, chứ nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dại nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm, chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả con vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chính ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân quý tử, sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi thì gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu gọi yên ổn được, mới thấy rõ được hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, đạo làm cho cái đạo, đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt quá, không hòa hợp, làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà tới giờ phút đó hai người cũng dị biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chịu nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học thì càng ngày càng lụng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công, vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho mình, chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt, chính tôi là người trù thiên hạ là tôi mạt trước. Họ không bao giờ mạt. Cho nên tu vô vi không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng cho người ta. Đó là phần sự của mình. Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn thấy cái tâm còn an. Huống chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cứ dơ hoài thì làm sao tâm bạn an. Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ được. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội. Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về thiện lại. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ thì chúng ta phải trở về thiện lại. Có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới này là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không trách ai hay là trách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm. Chắc không có lệ thuộc một ai. Người trường pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng. Chứ không phải người trường pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó tiến qua. Thì mình có cái gương lành đó, mình cũng sửa và tiến qua. Chứ mình không có lệ thuộc bởi người trường pháp nào hết. Nên nó hỏi cho tu có bùa phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét, tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không có lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi mới sân si với họ. Thì tôi tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở nên thanh tịnh. Mà nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh, và sau cái thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác, biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Có người thông minh hẳn, biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Thì có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, mới tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử, làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi? Thấy không? Chứ ở thế gian sinh ra thì mừng, chết thì buồn, có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Mà người tu thấy trong sanh có tử thì các bạn tu đây rồi một ngày kia xuất hồn, và các bạn chết trước khi chết. Cái sanh này nó có tử rồi, sanh tử một lượt, còn gì mà hối hận nữa. Chúng ta ngồi, chúng ta là mang bản thể con người mà nhắm mắt rồi chúng ta thấy chúng ta đi. Con sanh có tử đó, tử là hồn xa bản thể. Thấy không? Đạt được con sanh có tử mới giải quyết được cái cảnh luân hồi mới xác nhận với chứng minh rằng tôi tránh cái cảnh luân hồi. Vừa mê muội mới bị luân hồi, bị ngoại cảnh lôi cuốn nó mới luân hồi, còn tôi không còn nữa. Tôi đã giải quyết được rồi. Cho nên ta đề ra cái xuất hồn cho mình thấy, rồi cứ tu lần lần, rồi các bạn thấy bộ đầu nó rút, đó là đi đó. Cái điển được đi lên đó, thì trong sanh có tử rồi. Sao? Mình hiểu rồi, đâu có còn bận tâm và còn đau khổ nữa. Không vì sanh mà chẳng vì tử nữa. Rồi đạt cái không không gian, không thời gian, sung sướng quá rồi. Đâu có già nữa, đâu có bận tâm nữa, đâu có lụng bại nữa, chỉ có nhẹ nhàng thăng tiến mà thôi. Vì ai làm cho mình? Chỉ mình làm cho mình. Có chút đó thôi. Chúa giảng cũng vậy, mà Phật giảng cũng vậy, mà kẻ hiền triết cũng bao nhiêu đó thôi. Cho nên con người đừng sợ. Phải ý thức được tất cả những từ đầu chí chung của mình là do ông trời tạo. Mình không có tạo được cái gì. Nếu mình tạo được thì mình biết cái mặt thật của mình rồi. Bây giờ cháu biết mặt thật cháu là gì? Soi kiến mới thấy mặt, mà cái mặt nó chưa chắc chứ phải già. Cái mặt này phải tiêu nè. Còn cái mặt thật không chết đó đâu thấy, chưa thấy, tại vì thiếu thanh tịnh đâu có thấy cái mặt thật. Rồi bây giờ mình phải giải quyết cho nó thanh tịnh mình mới thấy mặt thật. Khi mình thấy mặt thật của mình thấy tất cả mọi người đều đẹp. Thì lúc đó mình mới là thực hiện tình thương. Mình không có chán ghét ai và không có sợ ai. Bởi vì nó là vốn tốt. Nó là giống của ông trời sanh cho ai sanh hết ra. Thấy không? Ở thế gian mình lấy mắt thịt nói, ồ con của cha này, cha kia, cha đó. Không có. Bây giờ mình hiểu được con của một ông cha. Tôi cũng con ông đó mà nó cũng con ông đó. Thì tôi mới thực hiện được tình thương. Tôi lấy cái thương yêu hòa giải, dẫn tiến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đem lại sáng suốt cho nhau. Thấy không? Cái quý của quý nó ở chỗ đó. Còn mình chưa thấy thì không làm được. Mình phân ra con bà A, con bà B. Nhưng mà mình tu mình hiểu rồi thì con có một ông trời. Mình cũng có ông trời mà nó không có ông trời. Mình không giúp nó, ai giúp nó. Thấy không? Thì mình thấy mình sung sướng đời đời. Ở đâu cũng anh em, ở đâu cũng ruột thịt hết. Chứ không có phân cách nữa. Người phân cách kẻ Tây, người Việt, người Phi, người mình tu nhẹ rồi thấy rồi đâu có phân cách nữa. Con trời hết mà phân gì. Thì đi đâu cũng hòa hợp, đi đâu cũng ăn, xong lúc nào cũng vui tươi. Không có nghi ngờ nữa, để về chỉ tới giờ là lo tu, rảnh là lo thầy, là lo mau. Khó nhất là xây dựng niềm tin. Chính cha trời dìu dắt từ bao nhiêu năm nay cho các tôn giáo, nhưng mà rốt cuộc là niềm tin tụi nó cũng bị lung lạc. Vì tiền của nó áp đảo, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn. Có tên đạo nhưng mà không hành được đạo, là vậy. Thiếu gì người có tên đạo mà hành được đạo đó, vì bị ngoại cảnh, vì vật chất lớn cuốn. Không lập hạnh hy sinh làm sao đạt cái đạo pháp được. Cho nên không có mấy người thành công là vậy. Rồi bây giờ mình có cơ hội là mình thấy rõ rỡ Việt Nam, cơ hội thấy rõ, cho mình thấy rõ đạo pháp, cho mình thấy rõ cái quyền vi của trời đất. Mình nhận thức rõ ràng mình mới đi. Khi mình quyết định rồi là không có thay đổi nữa. Chứ phải cảnh này giúp mình được đâu. Ông trời giúp chứ kẻ mình mà giúp gì. Cảnh thế gian giúp gì. Con cái là mình sống mấy chục năm mà không biết mình nè. Có bao nhiêu đó tức là tu để tôi thấy tôi là thằng gì đây nè. Cái kinh nghiệp tôi làm sao à. Nếu tôi được luân hồi tôi phải biết tiền kiếp tôi chứ. Nếu tôi có hồn tôi phải thấy hồn tôi chứ. Thấy không? nếu tôi là đời đời tôi lấy cái gì ý thức tôi là đời đời tôi phải tu trong thanh tịnh thì tôi mới thấy, nhưng nếu tôi không có sáng suốt làm sao tôi thấy. Chính vì đó mà mình có cái cơ hội kích thích mình, và mình lại nó lại có cái pháp hỗ trợ mình mới dễ tiến và dễ hiểu. Còn nếu mà người ta cứ nói kích thích, kích động mình, khuyên tu, nhưng mà không có cái pháp, không có lối thoát. Còn đây bây giờ mình đủ rồi, mình có cái pháp là lối thoát, chỉ cái mạch đi mạch đến rõ ràng. Còn họ kia không có, họ dùng lý thuyết thôi. Họ đi vô đó nhờ ơn trên lý thuyết rồi cũng không có đi đến đâu, được kẹt cả đống. Còn cái này mình tự giải thoát rồi. Còn nếu mình không tu không thế nào giải thoát được. Nó rất đơn giản là tu cho mình và tự sửa mình. À, tu sao mà thấy mình là người một tội nhân, tu sao mà thấy mình là tội lỗi đầy mình, mới là có cơ hội tiến hóa. Còn tu mà không thấy sự tội lỗi của mình là mình còn ngoan cố, còn vung bồi tự ái, thay vì tiến hóa kẹt rõ ràng trước mắt.
Cho nên ở đời ông trời ông mới cho thấy rõ, cho nó bệnh nó mới chịu chấp nhận nó sao. Còn cái bệnh nó nói bác sĩ mà xô cái bác sĩ ngã, mà bây giờ nó bệnh rồi thì nó thấy nó cầu, thấy sức mạnh của một người võ sĩ cũng phải thua một ông bác sĩ, rồi nó mới lần lần nó biết thương yêu, nó biết sửa chữa lấy cái bản thân của nó. Cho nên luôn luôn các bạn có cơ hội vô nhà thương để thấy, anh này cũng bệnh, anh kia cũng bệnh, tại sao bệnh, xét lại mình cũng sẽ bị bệnh, vì đó mà mình sửa chữa. Không nên đợi giờ phút lâm chung mới ăn năn thì nó quá muộn. Bởi vì chúng ta sống ở dương gian có sự thông minh, có sự sáng suốt, mà không chịu hội tụ sự sáng suốt đó để hiểu lấy sự sai lầm của mình, để đến ngày đến giờ họ xử mình rồi ngồi đó khóc hu hu, khổ biết là bao nhiêu. Ở dương gian thì có dương điển không hưởng, không hưởng, mà xuống địa ngục là âm điển lấy gì có hưởng. Sự thông minh nó tắt hẳn đi, làm sao mà học được. Trên cái tu này mọi người chúng ta tự tu tự tiến, chứ không lệ thuộc bởi một ai. Sự thông minh của các bạn sẵn có, các bạn nên sớm tìm hiểu lên các bạn và tự xây dựng trong chương trình tiến hóa độc lập, chấp nhận sửa đổi để đạt tới sự tốc độ sẵn có của Thượng Đế đã ban bố. Chúng ta thấy rồi, chúng ta là vô cùng tận. Lúc làm đứa bé, bây giờ làm được một ông cụ hay làm cậu thiếu niên, nó cũng tiến qua biết bao nhiêu chương trình, biết bao nhiêu ngày giờ đóng góp cho các bạn mới có ngày nay. Linh hồn được trưởng thành, thức giác việc này tới việc kia việc nọ, rồi từ đây trở đi chúng ta có cơ hội chắc chắn là chúng ta sẽ qua. Thì chúng ta phải giữ chương trình vô cùng tận để đi tới, không nên để mình tâm tối và tự làm cho mình thoái bộ. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận, đã nên cây cỏ kết tập thành vạn linh, lần lần tới con thú biến tới con người. Thì mỗi chúng ta đây cũng ở đâu nhịp thở của Thượng Đế và sống trong định luật sanh tử, tự sanh rất rõ ràng. Trong cái tử nó có cái sanh, trong cái sanh nó có cái tử. Đang sống ngay một ngày kia các bạn phải chết. Tư tưởng các bạn bây giờ đang phát sanh chuyện độc ác muốn giết người, nhưng một ngày kia rồi cái tư tưởng nó sẽ bị đặt. Bạn mới quý bạn và thấy sự sai lầm. Chứ tôi điều khiển tôi mà tôi không giúp tôi cái gì. Tôi chỉ hẹn năm này tháng kia để giúp tôi mà không giúp được. Nhưng mà tôi chỉ xài phí, hoang phí mà thôi. Còn giúp đỡ tôi thì không bao giờ. Tôi biết quản lý con cái, tôi biết giúp đỡ con cái, tôi biết chê khen xã hội, nhưng mà tôi không biết chê khen tôi. Tôi phải giấu những sự sai lầm của tôi thì đem lại sự tâm tôi, kết quả là sự tâm tôi. Cái đường tưởng là các bạn thoát khỏi Việt Nam, ở được xứ Tây Phương, các bạn sẽ sung sướng đâu có. Các bạn đi đâu mà các bạn vung bồi sự tâm tối đó thì phần hồn của các bạn cũng bị giam như thế. Kết quả cũng phải đi chỗ hạch hỏi, cũng như sợi dây chuông sẽ hỏi các bạn, không chạy đi đâu khỏi hết. Cho nên chúng ta phải biết sớm ăn nặng để sửa sai trong chương trình hành hương tiến hóa của mọi họ. Nhưng họ mới thấy đấng cha quy chúng ta mà chúng ta bất hiếu rõ ràng, không biết thượng đế đại bất hiếu xa đoạn chắc chắn như vậy. Vì các bạn không thanh tịnh, không thấy được thanh tịnh chừng nào thấy tội lỗi càng nhiều. Cho nên tôi luôn luôn nói, tôi thấy tôi là người có tội tôi mới tu, tôi thấy tôi sai tôi mới tu, tu là tu bổ sửa chữa cho nó hòa hợp với sự văn minh của thượng đế. Còn nếu tôi nói tôi ngon tôi đâu bằng tu, mà tôi chẳng làm người chi. Tôi ngon tôi tốt tôi bảnh là tôi làm tiên mà Phật, tôi làm người làm chi cho khổ như thế này. Hiểu được một chút mà không hiểu được, không hiểu tất cả. Cứ đi lừng thừng như thằng say rượu suốt cả một cuộc đời cũng như thằng say rượu. Bây giờ các bạn chưa lâm bệnh, chưa gặp đau sự đau khổ, nhưng các bạn cũng có cơ hội sẽ thăm những người bạn đã lâm bệnh và gặp những sự đau khổ, hỏi cho những người bạn đó có giải quyết được gì cho họ không. Rồi rốt cuộc cũng cầu ở trên hộ độ mà thôi, chứ không biết tự giải quyết. Vì thiếu tu, không chịu chấp nhận để tu bổ sửa chữa lên mình. Cái công việc đã giao phó cho mình cả một tiểu thiên địa, bản thể của các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết. Có nước lửa gió đất do mình quản lý không biết. Rồi cầu đào này xin đào nọ được trách đào kia, có phải gây động loạn không? Ai đã gây? Vì đồng. Cái phần hồn mê muội gây ra động loạn, nuôi cái phàm ngã rồi tự gây sự động loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta thức giác rồi, có cơ hội, văn minh đã đến với chúng ta, là chỉ có tự giác mà thôi. Chứ còn nói chuyện trời Phật, nếu chứng minh bây giờ có thì đã có từ lâu. Trời Phật nói đây hiện tại giúp chúng ta thì đã giúp từ lâu, nhiều kiếp rồi mà chúng ta chưa thức giác. Bây giờ chúng ta có hồi, chúng ta phải nắm cơ hội đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu chỉ có cái điển là chánh thôi. Sự sáng suốt là cái điển. Cái thanh quan quân bình đầu óc của chúng ta phải có. Nhiều khi các bạn có một giấc ngủ yên lành, ổn định rồi, các bạn ngồi dậy suy tư một việc gì nó dễ dãi lắm. Và trong lúc động loạn kêu các bạn suy tư không nổi. Tại vì đầu óc của các bạn không có quân bình. Bạn ngủ một giấc được ổn định rồi, bạn dậy thấy nó khỏe. Và suy nghĩ một việc gì không có phần dễ dãi hơn. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này rồi ta làm ổn định, các bạn sơ hồn được tránh các việc mạch trên thần kinh ổn định. Rồi các bạn làm pháp luôn, hít sự thanh cao của trời đất, cả càn khôn vũ trụ đang chiếu xuống bản thể các bạn, mà bạn chấp nhận mở để hóa giải những sự ô trực của nội tâm, thì các bạn mới thấy sự ổn định. Ổn định do trời đất đã có. Mọi vật đều ổn định, mọi hành động đều ổn định, mà người sai lầm bởi cặp mắt thịt mà thôi. Dòm xem tưởng cái việc đó động là thế, có gì đâu. Rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây. Chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam gặp nhiều cảnh khổ, động loạn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đây cũng gặp bạn này gặp bạn kia, rồi đâu cũng vào đây. Thấy không? Ung ung ao ao rồi đâu cũng vào đây. Sự minh định của Thượng Đế không có sai lầm, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây ra sự lo và giảm thọ đó thôi. Chứ các việc các bạn giao cho Thượng Đế đó. Các việc các bạn giao cho Thượng Đế, dìu dắt các bạn tiến qua, thì cuộc đời của các bạn khó mà động loạn. Bạn thấy rõ rồi, hành trình điêu luyện phần hồn của các bạn tiến qua là do Thượng Đế tạo. những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng Thượng Đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài một ngày nào đó. Cho nên các bạn tu ổn định rồi các bạn cần trả bài. Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an lạc. Và tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn tâm tôi đó thôi. Chúng ta chấp nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn mới tiến thẳng tới từ bi, đạt tới từ bi, phân chia mọi người, cho mọi người sự sẵn có của các bạn về thanh điển cũng như tịch thương. Thì lúc đó các bạn vừa làm vừa đạt, vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn, một hành trình học hỏi rõ ràng. Lúc đó các bạn mới tiến vào cái chữ dũng, các bạn mới trở về sự không không, các bạn mới thấy rõ rằng các bạn đến đây với hai bàn tay, ba hai bàn tay không, rồi các bạn phải trở về với hai bàn tay. Thì các bạn có mất gì đâu mà lo, có thiếu gì đâu mà sợ. Sợ có cái cả các bạn không chịu trở về với sự hư không sẵn có, mà chính bạn phải về. Dù các bạn trốn tránh bao nhiêu kiếp đi nữa, rốt cuộc thì cũng phải về. Thì chúng ta biết được thì chúng ta phải trở về, chúng ta phải hòa tan vô hư không để đạt tới sự thanh bình đời đời. Các bạn thấy ở thế gian họ chê xuống này kia kia nọ gây ra chiến tranh, nhưng mà ông trời vẫn đứng vững, có ông trời làm sạch đó, thấy không? Khi mà chúng ta biết ta nguyên căn từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian thì còn gì mà sợ nữa. Bởi vì cảnh các bạn có cặp mắt thịt, các bạn chứng minh rõ rồi, định luật sanh lão bệnh tử mọi người phải qua, ai tránh khỏi được mấy giai đoạn này đó? Sanh sẽ làm người lớn lên, già rồi phải bệnh, rồi phải chết, ai tránh được? Bây giờ chúng ta thấy rõ những giai đoạn đó là bài học dẫn tiến phần hồn của mỗi chân linh ở tại thế. Thì chúng ta phải trở nên một học trò ngoan ngoãn của Thượng Đế và học tình thương và đạo đức. Tại sao phải học tình thương và đạo đức? Các chuyện khác không học được. Tại sao các bạn hung hăng chế cái súng để làm gì? Để bắn thằng dữ mà cứu thằng lành. Thấy rõ không? Cũng là thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là bài học của Thượng Đế sắp đặt. Dù mà bạn bắn chết nó rồi nó chết không? Phần hồn nó vẫn còn. Phần hồn nó bất diệt, bất cứ tôn giáo nào cũng xác nhận. Bây giờ chúng ta tu thẳng về phần hồn. Vậy thì chúng ta bắn chỗ nào mà đi diệt phần hồn của nó chưa? Thấy rõ chúng ta không có khả năng làm điều đó thì chúng ta không làm. Và có khả năng vun bồi cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, để hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có đời đời của Thượng Đế thì chúng ta nên. Thì các bạn trở nên một vị anh hùng. Anh hùng không tham mới là anh hùng. Tham của thiên hạ, tham của giết người, cái đó đâu có phải anh hùng. Tiểu nhân, các bạn chế được cái gì đây nó cũng là một hành động tiểu nhân mà thôi. Thượng Đế đã xem các bạn như một hành động tiểu nhân mà thôi. Còn nếu vẫn chấp nhận hư thượng để hóa giải tất cả những sự nan giải của nội tâm, thì các bạn mới trở về làm một chiến sĩ xứng đáng của Thượng Đế. Rồi các bạn sẽ mang cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế mới xâm tiên toàn cầu. Lúc đó các bạn mới thấy hiệu năng đời đời sẽ đến với các bạn. Các bạn thấy rõ rồi, chiến tranh bao nhiêu trận rồi, mọi người cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà có ngày hội ngộ ở đây, ở Việt Nam chúng ta thấy rõ rồi. Thượng Đế cho chúng ta mọi người học bài học thương yêu rõ ràng. Nhớ nhung thương yêu, nhớ nhung thương yêu. Con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em, đó là học bài thương yêu. Tại sao phải cho người Việt Nam học trước? Bởi vì Việt Nam mảnh đất được chọn lựa phải cho học nhiều bài học tình Việt. Người Việt Nam khổ rất nhiều, nhưng mà được học rất nhiều. Cho nên người Việt Nam sẽ tìm cái sướng trong cái khổ ở tình đạo. Cho nên ở Việt Nam các bạn thấy biết bao nhiêu tôn giáo, một trường đạo gì cũng có người nghiên cứu đầy, giấy đầy, nhưng tập trung về đó rất nhiều. Ở quá khứ điều luyện người tu, nhưng mà cái tà tâm chưa dứt, thì kỳ này phải thanh lập một kỳ, rồi lúc đó mới thấy người hiện xuất hiện. Sự ràng buộc của thế gian, sự tâm tối xua đuổi của thế gian, thì thâm tâm của mọi người chỉ biết là ông trời biết tôi, không ai biết tôi. Lúc đó nó mới gần đặt cha làm gì hết. Và lúc đó nó mới buông bỏ sự tham dâm của nó, và để nó thực hiện tình thương và đạo. Người Việt Nam ở hơi hải ngoại, các bạn dòm thấy tưởng sung sướng sao? Trong giây phút buồn tuổi của các bạn, ai thấu bằng Thượng Đế? Sự đau đớn trong thâm tâm các bạn, ai hiểu bằng Thượng Đế hiểu? Nhưng mà các bạn phải chấp nhận để học bài học đó. Nhưng hậu các bạn học được cái đại dũng, đại hùng, đại lực để hướng dẫn chúng sinh trong quả địa cầu còn lại ở tương lai. Cho nên buộc người Việt Nam phải thấy người Việt Nam khổ, thấy người Việt Nam lạc hậu, nhưng mà tâm linh của người Việt Nam vẫn được vun bồi và tiến hóa. Cho nên các bạn cố gắng hiểu những cái gì tôi nói. Sự mách bảo đó là một tin lành đáng mừng cho mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ thực hiện để đạt tới sự thanh tịnh tối đa. Lúc đó chúng ta mới thấy nhiệm vụ của người Việt Nam sẽ làm cái gì đối với thế giới. Không còn thì giờ để vun bồi sự lười biếng nữa. Sự lười biếng chúng ta phải tắt hẳn khi chúng ta thức dậy, và liên tục công phu để tìm hiểu lên mình, mới kịp thời tiến hóa. Chu trình tiến hóa của quả địa cầu bắt đầu thay đổi. Cho nên các bạn thấy không có xứ nào hết, không ở nơi nào ổn định. Việc này việc đó nó sẽ lai lâm các xứ, rồi nó để cho những phần hồn sẽ thức giác. Những bài học xảy ra ở thế giới là để cảnh tỉnh nhân tâm. Chính Việt Nam cũng là bài học cho thế giới. Cho nên chúng ta thấy rõ thời cuộc nó có bao nhiêu đó. Nhưng mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Ngài Hoàng Thượng Đế không phải là việc nhỏ. Đại sự làm cho việc toàn cầu. Cho nên các bạn không có thể thấy cũng như bạn mô tả đạo qua phép này khi nghe nó không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi, các bạn thấy cái phép lành của Thượng Đế mới là vô biên, đưa con người tới đạt tới sự thức giác rõ ràng. À, bây giờ số người Việt Nam ra ngoại quốc biết tu, họ mới thấy rõ Thượng Đế đã thương yêu họ và cho họ thấy rõ khả năng của họ và sự kiên trì của họ. Họ lại càng thích tu hơn, tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ, tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Cho nên Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, mà xứ nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chết bảy còn ba, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày đều chết biết là bao nhiêu, những phần ác ôn lại càng gặp tai nạn đi tới tan rã luôn. Cho nên các bạn có phước đức mới tìm hiểu một lối thoát. Chết trước khi chết, bạn có thể xuất hồn lìa thân để quyết định mọi sự việc từ tiền kiếp tới bây giờ. Chúng ta thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có trì trệ nữa, tôi phải kiên trì dẫn giải và mở con đường tiến cho tôi. Chỉ có thanh điển mới là giải quyết được mọi sự việc. Tôi thấy tôi tu mấy chục năm, tôi cũng tìm đủ đạo giáo, tìm đủ phương thức để tìm lối thoát cho bản thân mình, nhưng không được. Tôi mới nghiên cứu qua cái vô vi này, thấy kết quả sống và đem lại sự bằng an cho tâm hồn chúng tôi. Và những cái gì tôi thấy thì nó đã xuất hiện tất cả. Cho nên tôi mới đem ra công khai để dẫn dạy những người nào có thiện chí hương thực, để cho họ sớm thức giác trở về nguồn cội và hòa tan với công năng diễn đạt của Thượng Đế sắp đặt cho quả địa cầu. Rồi lần lần các bạn tu, các bạn sẽ thấy những chuyện các bạn không dám nói ra, nhưng mà để coi rồi nó có trước mắt mới thấy Thượng Đế có thật, mới thấy hồn ta có thật. Nhưng có hồn làm sao bắt các bạn điều khiển cái thể xác này được? Nếu không có hồn làm sao các bạn có nhiều linh tánh, có cái đầu óc siêu căng như vậy được? Phải có hồn, có chủ trương, hồn là chủ trương đó. Nhưng mà không thanh lọc thì đâu có thấy cái chuyện ra vô của họ đối với bản thể. Rồi các bạn thanh lập rồi dễ dãi chứ đâu có gì khó khăn. Người đi trước vẫn còn sống và ở đây thì các bạn cũng thực hành đi như đó, rồi các bạn đi như người có gì đó. Rồi các bạn thấy sự siêu đẳng văn minh của trung thiên thế giới, và các bạn thấy quả địa cầu sẽ thay đổi được. Lúc đó các bạn thấy các bạn sống trong cảnh đời đời không có bị tiêu diệt nữa, thì các bạn thấy bằng lòng chấp nhận hòa tan để phục vụ mọi nơi mọi giờ, để dìu dắt mọi tâm linh tâm tối trở về sáng suốt. Khi chúng ta đạt được hoàn toàn sáng suốt, chúng ta muốn mọi người trở về sáng suốt như chúng ta, cũng như bây giờ chúng ta ở đây được tới sư Gia Na Đại. Mình thấy tổ chức quá tốt, thì mình muốn bà con anh em ở xứ mình đến đây để đồng hơn với mình, cộng tác với đại đồng thế giới con người. Ai là không muốn? Còn bạn mà lên được thiên làng, bạn thấy cái cảnh đời là bạn nghĩ sao với số người còn lại, thì tự nhiên bạn phải hồi tâm trở về dẫn giải và hy vọng những người đó thực hành như chúng ta và để tự đạt như vậy thôi. Cũng như tôi chẳng hạn, tôi nói đây tôi có hưởng gì riêng tôi, nhưng mà sự có của các bạn, tôi chỉ chỉ điểm cho các bạn thấy rằng các bạn là vô cùng thân. Các bạn phải trở về với các bạn để các bạn hưởng tất cả mọi tình số sẵn có của các bạn. Phải cái đó hữu ích cho các bạn chứ đâu phải cho tôi. Đâu phải là tôi thâu nhận các bạn tu rồi các bạn làm gì cho tôi. Không có. Chúng ta đồng bình đẳng tiến giải trong sự kiến thức, không thể đem ra so sánh với thế gian được. Mọi người sẽ tự tu tự giải và tự thấy rõ ràng mỗi khả năng sẵn có của các bạn đều ở trong chương trình tiến tới vô cùng. Không ai giới hạn các bạn được ngoài các bạn tự giới hạn mà thôi. Cảm ơn các bạn.
Cũng là một bài học mà thôi, bởi vì vô vi đã rõ ràng. Nếu mà các bạn nghe người ta giảng thì mình nghe cái siêu lý thôi. Còn công phu thì mình giữ một pháp thì đâu có bị sai lầm. Nếu mà mình đổi cái pháp này ra một pháp khác và mình lệ thuộc bởi người đó thì mình phải bị xâm nhập. Còn mình vẫn giữ cái pháp lý mình tu và mình hiểu rõ đó là siêu lý dẫn giải tâm hồn của tôi, thì mình cứ học. Bởi cái đó nó có chân và có tà, mình mắc phàm không thấy, thì mình hướng về chân thôi. Bởi vì ở đời có người không có tu và không có tự thanh lọc được phần điển vô ngoại nhập là cứu độ chúng sanh, nhưng mà chúng sanh lợi dụng sự sáng suốt đó để làm những cái chuyện bất chánh, thì nó lèo lái con người đi tới chỗ sai lầm. Cái đó có, mọi người đều phải nhìn nhận như vậy. Cái cuộc thiên nhiên từ bên trên xuống đều cứu độ chúng sanh và có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người tiến qua. Như tôi đã nói lâu rồi, thì bây giờ chúng ta có cái pháp này, sơ hồn pháp luân thiện định là giải hết. Dù nghe cái lý thuyết gì đi nữa về chúng ta phải thiện, thì tự mình bảo đảm cho sự sống còn của phần hồn. Còn nếu mà chúng ta từ bỏ cái đường lối khai mở này, thì phải tìm ra một đường lối hay hơn. Thấy không? Nó hay hơn cái này thì nó mới mở mau hơn nữa, đâu có gì hại. Mà nó mình so sánh nếu mà nó có hại hơn hay là tệ hơn thì mình không học. Những người vô vi mới cho phép những người vô vi hòa với tất cả học. Vì sau bao nhiêu năm kinh nghiệm là mọi người đã nhận xét rằng pháp này vô thì không bị sự lừa gạt, không phải sao? Thì mình cứ giữ này mà mình tu thôi. Mình đừng biến chế và mình đừng lấy sự thông minh và sự tham lam của mình sửa đổi thì lắm nản. Bởi vì mỗi một động tác nào cũng là phương pháp tự trị bệnh và giải trực lưu thạch như pháp sơ hộ cũng là giải trực lưu thạch. Bạn là pháp luân cũng là giải trực lưu thạch, thấy không? Mà bản thiền định ta chỉ thẳng lên trên bộ đạo, không chỉ ở dưới này, không chỉ dưới đơn điền thì không có ngoại nhập. Đó, thì làm sao mà bị kẹt? Trừ phi mình mê muội, mình bị tự cao và đem sửa cái pháp lại. Nhưng mà mình nghiên cứu cái mình đã sửa có hữu ích không? Có lợi hơn cái mình đã học không? Cho nên ông Tám nói cho các bạn biết rằng ông Tám không có làm thầy một ai, chỉ đứng trong cương vị bình đẳng giữa bạn đời và nghiên cứu để tiến qua mà thôi. Nên các bạn cũng vậy. Sau này các bạn đạt được sự siêu ở bên trong nội tâm, nhưng mà bạn phải có nhiệm vụ hòa đồng với tất cả. Ngày nay tôi đâu nói tôi dạy bạn, tôi học nơi bạn. Hồi nãy giờ có các bạn tôi mới có những tràng pháp thuyết ra, tôi là người học trước tiên. Phải cảm ơn các bạn. Thấy chưa? Nếu không có các bạn làm sao có pháp lý siêu như thế đó mà để dẫn giải cho mọi tâm hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta phải đứng trong bình đẳng mới là phương châm tự trị. Thấy chưa? Nếu mà các bạn không chịu đứng trong bình đẳng trở nên bị thay rồi thì các bạn phải làm tôn giáo của tôi. Đó, những cái pháp vô vi này đâu có của tôi được. Vô vi mà làm sao của tôi? Không không có tôi gì. Thấy không? Một vị thần linh nào mới là của tôi. Cái này không chấp nhận bà môn phái bạn. Cái này chấp nhận tình thương và đạo đức để đo lường người hành giả mà thôi. À, chúng ta trong tình thương huynh đệ tái hợp, bình đẳng nghiên cứu trong chương trình tiến hóa của chúng ta. Bạn đủ quyền hạn phê bình tôi, và tôi cũng vẫn đủ quyền hạn phê bình bạn và dẫn dắt bạn. Thấy không? Làm sao bạn đi lạc được? Trừ phi bạn đi lạc đường. Mà nếu bạn giữ pháp này rồi cũng trở lại. Nhiều người như vậy, nhiều tu vì tánh nó nóng, nó nuôi dưỡng sự tham dâm, rồi nó phê bình cái pháp này không được vì sự chịu đựng của nó không có. Cũng như ví dụ hỏi muốn ngồi nhẹ phải làm thế nào, kêu ăn chay nhưng mà nó không làm được thì nó phải từ đó từ giả cái pháp này mà nó đi nơi khác. Rồi một thời gian nó đi nơi khác, nó học đi học lại, nó thấy còn đậm loạn hơn, còn tham nhân hơn, còn sắc rối hơn, nghiệp quá càng gia tăng. Lúc đó mới trở lại mới thấy phải học cho mẹ. Nhưng mà chúng ta đâu có tổ chức mà đi đăng ký tên ông đó có trở lại hay là không. Chính ông nói là tôi bây giờ tôi thấy tất cả những cái gì không tốt, chỉ cái pháp này tôi thấy được, tôi phải thực hiện. Mà nó trở về quy củ đó là quy luật của gì? Quy củ của càn khôn vũ trụ. Nó thực hiện cuộc hành hướng trở về nguồn cội, do nó thực hiện mà thôi. Người chưa pháp làm sao thực hiện cho nó được? Bạn đi tôi đi giùm cho bạn thì tôi tới chứ làm sao bạn tới được? Bạn thấy không? Bạn đâu có việc cầu xin ông Tâm đi giùm cho tôi, không có. Thấy không? Mà bạn không bị ông Tâm lợi dụng bạn một cái gì để thực hiện tình thương và đạo đức, để nhớ lại công ơn sâu rộng của đấng thượng đế là ban chúng ta và gửi chúng ta xuống thế gian để học hỏi, rồi phải thức giác trở về với ngài. vì ngàn đã chờ đợi chúng ta. Đấng Cha lành cho con đi học cũng mong con trở về, nhưng mà con không chịu trở về là cũng đau lòng đấy. Cho nên chúng ta thích giác, chúng ta phải sống trở về.
Thì bạn phải tự thực hành chứ, không biết bây giờ người nào chui vô thực hành cho bạn đâu. Bây giờ bạn ở Nhà Na Đại đây, một ngày kia bạn tôi về Việt Nam thì bạn quyết định chứ ông chính phủ Nhà Na Đại quyết định cho bạn đâu. Thấy không? Tất cả do ta quyết, không bị lợi dụng. Mà cái pháp chúng ta là trung lập với tất cả, không phải là chúng ta giỏi hơn người ta. Bởi vì chúng ta hòa với tất cả và học nơi tất cả, làm sao chúng ta giỏi hơn người ta? Chúng ta là người học giả mà. Chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta từ thiên đàng xuống thế gian, học hết mọi trạng thái rồi trở về với nguyên căn đại định. Thì cái hành trình đó ai lo? Cuộc hành hương đó là mình phải lo. Mỗi người đều có một cuộc hành hương cho nó rồi, làm sao người ta lo cho mình được? Mình chỉ mình lo. Nhưng mà người đi trước nó đi được, nó nói là tôi đi như vậy đó, anh thử xem. Mà thử được thì anh đi. Đâu có phí của hao tiền nữa. Đâu buộc anh phải làm cái gì đó. Mọi việc đều do sự phát tâm sẵn có của mọi người mà thôi. Ngày nay chúng ta đến đây ngồi đàm đạo ở trong nhà của ông bà Tư đây là sự phát tâm thôi, chứ đâu có buộc ông phải mở cái thiền đường cho chúng tôi ngồi chứ. Ông phải mua trái cây cho chúng tôi không. Nhưng mà sự phát tâm của ông bà để thấy rõ Thượng Đế có chứng minh hay là không. Ông bà tiêu hao chút đỉnh nhưng mà Thượng Đế có trả lại không? Nếu mà có niềm tin thì thấy rõ rằng Thượng Đế không bỏ chúng ta. Thượng Đế đã nuôi chúng ta 24 trên 24 rồi. Còn chút quà mọn Thượng Đế không bỏ sao? Không cho sao? Chắc chắn sẽ đầy đủ, đầy đủ. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện nguyện thì chúng ta thấy rõ điều đó. Không có mất, cho nên chúng ta an tâm Thượng Đế. Và chúng ta cũng phải phát tâm tâm phúc cho mọi người trong tình thương, trong bạn hữu, trong sự trao dồi, sửa đổi, dẫn tiến lắm. Vì lợi dụng phải tôi mưu mô để tôi thâu nguyệt liễn mọi người đi khóc được. Không có gì đó được. Động chúng ta đạt tới thanh tịnh, đi tu đi tới thanh tịnh mà còn đạt tới động không được. Cái việc gì phải tự động. Cho nên tôi ở Việt Nam tôi đã thi cho các bạn thấy. Tôi đi chăm cứu một ngày 1-200 người. Tôi để cái hộp đó. Ai phát tâm bỏ bên một số một cách cũng được. Nhưng mà người nghèo của chúng tôi đến là con có thượng đế. Phải được ưu tiên sử dụng số tiền đó. Người thiếu thôi. Người có tiền phải giúp cho người thiếu thôi. Người thiếu thốn được ưu tiên sử dụng. Mà một con người người ta có lương tâm. Nhiều người thấy thiếu thốn, họ chỉ lấy đúng tiền xe thôi. Thêm một xu họ không có. Bạn thấy không? Thì đâu có cần gì chúng tôi phải coi tiền bạc. Nhưng mà những người đó là những người phải chăm sóc cái hộp tiền bạc. Để họ còn kỹ hơn mình. Không mất. Cho nên sau này Việt Nam sẽ thực hiện như vậy. Tình thương và đạo đức xuất hiện rồi, mọi người cũng sản xuất rồi bỏ đó ăn sao cho hết. Mỗi chúng ta sản xuất rồi bỏ đó thôi ăn sao cho hết. Không còn chiến tranh, không còn mọi sự giành giật lẫn nhau nữa. Làm sao ăn hết. Mỗi người lao động làm công việc rồi trầm tía rồi này kia để đó ăn sao cho hết. Thì người dành nhiều và người ít cho thôi. Sau này chúng ta tu chúng ta thấy của cải đời đời là thanh điển rồi. Thì vật chất đối với chúng ta là nghĩa lý gì? Cho nên nhiều khi gia đình tôi cũng phản đối. Ông có chuyên môn tại sao không lấy tiền ra? Chuyên môn tôi không phải là tôi có. Chuyên môn của tôi là Thượng Đế cho. Tất cả mọi việc tôi không thể lường trước được. Nếu tôi giỏi tôi lường trước và tôi làm chủ động cả toàn cầu được. Tôi không làm nổi. Chính bản thân tôi chủ động không nổi. Tôi mới đi tu. Thấy chưa? Tu là tôi sửa. Mà tôi sửa tôi hòa hợp với Đấng Cha Lành để giải tất cả những sự tự ái tâm tôi của tôi. Ngày nay đã cho tôi đạt cái đó, kêu tôi trở lại sự tự ái tâm tôi. Tôi không bao giờ trở lại cái đó.
Tôi để tùy duyên trở thành. Mọi sự phát sinh sẵn có của trời đất đã ban bố cho tôi phải nhận lãnh. Tình thương của người đời cho tôi phải thực hiện. Là tôi đi cứu người miễn phí, không có sự đòi hỏi. Bởi tôi nói không chắc chắn không đó. Vì tôi tin nơi Thượng Đế không bao giờ bỏ chúng tôi. Rồi gia đình tôi cũng vẫn yên ổn. Mà trong lúc tôi không có đồng xu trong tay, tôi vẫn đến đây nói chuyện cùng các bạn. Cái đó là một chuyện lạ kỳ để cho các bạn thấy rằng Thượng Đế đã lo cho mọi người. Nếu người nào có thiện chí, làm những điều Ngài muốn làm,